biển đảo Việt Nam.
Biển đảo Việt Nam.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có những nội dung sau. Ngư dân Quảng Ngãi chưa mặn mà với tàu 17. Nâng cao nhận thức của người dân về chống khai thác IUU. Cuối chương trình là bài viết Những cột mốc tâm linh chủ quyền của Tổ quốc ở Trường Sa. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 17/2018 của Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 nhằm khắc phục những tồn tại của Nghị định 67/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ. Thực tế, sau 3 năm triển khai thực hiện, ngư dân chưa mặn mà với việc đầu tư đóng mới tàu cá theo nghị định này. Mặt khác, trường hợp đã đầu tư thì đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đề cập câu chuyện ở tỉnh Quảng Ngãi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tháng 10 năm 2019, ngư dân Nguyễn Thành Thắng ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng, đóng mới tàu cá QNG 91720, công suất hơn 800 CV. Đây là con tàu vỏ composite đầu tiên đóng mới theo Nghị định 17 tại tỉnh Quảng Ngãi. Tàu được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại và cả hệ thống giám sát hành trình, phục vụ nghề lưới vây. Tàu to, máy lớn, thiết bị hiện đại, thỏa lòng mong ước của ngư dân Nguyễn Thành Thắng và 24 thuyền viên giúp họ tự tin vươn khơi trong mỗi phiên biển. Hai năm qua, tàu cá QNG 91720 giúp ngư dân đánh bắt hiệu quả hơn với mức thu nhập mỗi người khoảng 10 triệu đồng mỗi chuyến biển. Ngư dân Nguyễn Thành Thắng cho rằng tàu to, nỗi lo càng lớn. Hơn 2 năm kể từ ngày hạ thủy, hoàn thiện hồ sơ đề nghị. Đến nay, ông vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Nghị định 17. Hàng tháng, ông Thắng phải trả nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng tiền lãi.
Tôi là ngư dân Quảng Ngãi đầu tiên đóng tàu của Nghị định 17 đã đưa vào hoạt động hơn năm, nhưng tiền hỗ trợ chưa được đến tay tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi mong Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành giải ngân sớm cho tôi về việc trả nợ tiền bạc ngân hàng và nợ vay bà con.
Đến thời điểm này, tàu QNG 91720 là con tàu đầu tiên và cũng là tàu duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt hỗ trợ đóng mới theo Nghị định 17 của Chính phủ. Theo quy định của Nghị định 17, khi đầu tư đóng mới tàu cá, chủ tàu phải bỏ ra 100% kinh phí, sau đó nhà nước sẽ hỗ trợ một lần, nhưng không quá 8 tỷ đồng mỗi tàu. Trường hợp tàu cá của ông Nguyễn Thành Thắng có mức đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng, sẽ được hỗ trợ 4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 2 năm chờ đợi, số tiền này vẫn còn nằm trên giấy. Ông Nguyễn Văn Mười, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Đến thời điểm hiện nay là Bộ Nông nghiệp đã gửi hết toàn bộ hồ sơ qua Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang trình Chính phủ để mà xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên trong thời gian vừa rồi thì việc hỗ trợ cũng rất là chậm, cho nên chủ tàu rất là khó khăn. Hiện nay cũng rất là mong chờ nguồn kinh phí hỗ trợ đó để mà bà con giải quyết nợ nần trong quá trình đầu tư.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, khi triển khai thực hiện Nghị định 17 đến nay, có 2 trường hợp đăng ký tham gia đóng mới tàu cá, nhưng chỉ có 1 chủ tàu được xét duyệt đủ điều kiện hỗ trợ. Thực tế, nhiều ngư dân không mặn mà đầu tư đóng mới tàu cá do chi phí đầu tư quá lớn. Ngoài ra, việc ngân hàng kiểm duyệt chặt việc cho vay vốn, các cơ sở đóng tàu không mạnh dạn cho ứng trước kinh phí, nên ngư dân gặp nhiều khó khăn. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Mình tuyên truyền nhưng mà họ không tham gia. Chứ mấy giai đoạn kia thì nó còn được, chứ giai đoạn sau này cái nguồn lợi duy sản cho nên dân họ cũng thấy nó khó trong quá trình. Nếu mà có đắng thì phí nó lớn, nhưng cái lợi nhuận đem lại không được nhiều lắm, cho nên là họ cũng hạn chế, nó không tham gia đâu.
Nghị định 17 của Chính phủ có nhiều ưu điểm khắc phục những tồn tại hạn chế của Nghị định số 7, nhất là việc hỗ trợ một lần sau đầu tư giúp ngư dân toàn quyền sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của tàu cá. Tuy nhiên, việc chưa đẩy mạnh tuyên truyền, chủ tàu chậm trễ được nhận tiền hỗ trợ hay những quy định về việc chuyển đổi cho chủ tàu khác theo Nghị định 17 có nhiều ràng buộc khiến ngư dân chưa mặn mà với việc đóng tàu lớn mà các địa phương cần khắc phục.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện các giải pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, ngành thủy sản đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không tuân thủ quy định, gọi tắt là IUU. Một trong những thay đổi lớn đó là nhận thức của ngư dân đã được nâng lên rõ rệt.
Một vài năm trước, tình trạng ngư dân tỉnh Bình Thuận tham gia đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài diễn ra khá nhức nhối, nhưng trong vòng 3 năm gần đây, số vụ vi phạm giảm hẳn. Có được kết quả đó là nhờ vào sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong việc tăng cường xử lý các tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản. Ông Nguyễn Hương, trú tại thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận, có tàu cá bị lực lượng chức năng Indonesia tịch thu năm 2016. Sau khi vụ việc xảy ra, tàu khai thác thủy sản của ngư dân này bị cắt toàn bộ các khoản hỗ trợ của nhà nước đang áp dụng. Đồng thời, chủ tàu và các lao động được cơ quan chức năng nhiều lần mời lên tuyên truyền vận động nên đã có ý thức chấp hành không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.
Thì bây giờ đã bắt rồi thì mất cả ghe, cả tàu, mất hết luôn toàn bộ, rồi người thì ở tù.
Thực hiện các công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu thuyền ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp ngư dân nắm được các quy định pháp luật trong nước và quốc tế về khai thác thủy sản trên biển. Để giảm tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ là bài toán khó và cần có một giải pháp căn cơ lâu dài. Ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho hay,
các ngành chức năng đã phối hợp xử lý ngay từ đầu khi phát hiện một số đối tượng tổ chức cái việc mà đưa tàu đi nước ngoài thì cũng đã xử lý được các cái trường hợp ngay từ chính nước ban đầu, và có những biện pháp kèm theo như là kiểm điểm chức dân rồi thực hiện các cái chính sách hỗ trợ v.v. thì những cái điều này nó đem lại hiệu quả rất tốt.
Tại tỉnh Phú Yên, từ chỗ xảy ra nhiều vi phạm, đến nay địa phương này đã không còn tình trạng tàu cá đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài kể từ năm 2019. Đây cũng là tỉnh có tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cao với khoảng 95% phương tiện đánh bắt xa bờ đã được trang bị theo quy định. Không chỉ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp chống khai thác IUU mạnh những trường hợp vi phạm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền, đoàn thể, 4 huyện, thị xã, thành phố, ven biển, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng làng biển, tổ tàu thuyền về luật thủy sản, cùng những văn bản pháp luật có liên quan và các biện pháp khắc phục cảnh báo thẻ vàng. Hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu, trong đó có đề cập đến những bất lợi về kinh tế xuất khẩu thủy sản nếu không sớm khắc phục thẻ vàng và các hình thức xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết.
Thứ nhất đó là việc quản lý, giám sát hành trình các tàu cá để ngư dân không có xâm nhập vào các ngư trường nước khác có trái phép. Thì việc này thì các ngư dân đánh bắt xa bờ là buộc phải có những cái cam kết cụ thể và sẽ bị xử lý nếu như mình xâm phạm các ngư trường nước khác một cách trái phép. Cái thứ hai đó là cái vấn đề mà quản lý về tàu về bến cũng như là sản lượng qua cảng cũng như xuất xứ hàng hóa, thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo ráo riết đối với các cảng để nắm bắt tình hình khai thác nó tốt hơn.
Theo bà Phan Thị Huệ, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác chống khai thác IUU thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hơn 90% tàu đánh bắt xa bờ theo quy định đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ngư dân đã có ý thức tuân thủ các quy định về khai báo sản lượng cập cảng, ghi chép nhật ký hành trình. Tuy nhiên, cuộc chiến chống khai thác IUU vẫn còn nhiều thử thách. Vì thế, các địa phương cần quyết liệt các biện pháp giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác, thu mua, chế biến thủy sản, đặc biệt là nâng cao nhận thức trách nhiệm ngư dân chống khai thác IUU để cả nước nhanh chóng gỡ được thẻ vàng trong thời gian sớm nhất.
Cái vai trò của các cấp chính quyền địa phương mà gần người dân nhất ở đây là xã và huyện cũng cần phải vào cuộc trong thời gian tới. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể là thực hiện đồng bộ được các cái quy định mà của pháp luật. Và đặc biệt là các lực lượng có liên quan như là biên phòng thì cũng sẽ phải phối hợp rất là chặt chẽ, bởi vì đây là lực lượng là kiểm soát tàu cập bến rồi là rời bến. Thì đây là những cái lực lượng mà chúng ta có thể là huy động.
Dù còn rất nhiều việc phải làm, song những kết quả đạt được thời gian qua đã cho thấy nỗ lực từ trung ương đến địa phương, các ban ngành, hiệp hội tới cộng đồng ngư dân trong việc chung sức chống lại hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa biển khơi, những ngôi chùa ở các hòn đảo ngoài quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là những địa điểm linh thiêng, khẳng định Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân biển đảo. Ở đâu có người Việt sinh sống, ở đó có văn hóa tâm linh. Không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, những ngôi chùa tại đây còn là địa chỉ không thể thiếu của ngư dân trong những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa, cũng như quân và dân trên các hòn đảo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan.
Trong không gian tĩnh mịch của biển một sớm bình minh, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa hòa cùng tiếng sóng biển hiền hòa khiến đảo Song Tử Tây như một làng quê yên bình trong đất liền. Tọa lạc trên hòn đảo xa nhất trong toàn quần đảo Trường Sa, chùa Song Tử Tây được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống với kết cấu một gian, hai trái, mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ. Hoành phi câu đối được sơn son thiếp vàng ghi bằng chữ quốc ngữ. Mây lành che Đông Hải, một trời cam lộ tới Trường Sa. Thắng tích ánh đảo xa, vạn cổ danh lam truyền Song Tử. Điều này càng khẳng định chủ quyền bền vững có từ xa xưa của dân tộc Việt Nam trên vùng biển đảo Trường Sa. Và nơi đây mãi mãi là một phần máu thịt lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thầy Thích Thượng Đạt, trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
Rất là quan trọng đối với Ngô Tâm Linh ở bảo là chỗ dựa tinh thần cho các cả anh em chiến sĩ, bà con ngư dân. Nhất là các bà con ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Ở ngoài ra đây thấy một ngôi chùa quy mô hành tráng thế này nè, ta yên tâm tư tưởng đánh bắt. Với anh em chiến sĩ thì cứ 30 mùng 1, 14, 15 anh em lên thắp hương ở chùa. Mình tụng kinh thì lúc nào cũng cầu nguyện cho bà con ngư dân ở đây được nhiều sức khỏe, mà làm công tác nhiệm vụ nhà nước được giao thì hoàn thành tốt xuất sắc.
Dù quay về hướng nào, những ngôi chùa trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng đều hướng ra biển Đông. Bên dáng cây đa, cây bồ đề mang cốt cách chùa quê Việt Nam, những ngôi chùa ở Trường Sa có thêm bóng mát cây phong ba, cây bàng quả vuông cổ thụ xòe tán che chở. Mỗi sớm mai, chiều tối, người dân trên đảo vào chùa, thỉnh hồi chuông, thắp nén hương, tịnh tâm khấn vái. Vào mùng 1, ngày rằm, những ngư dân hành nghề trên ngư trường truyền thống Trường Sa thường ghé vào đảo, lên chùa thắp hương với lòng thành kính, cầu mong có sức khỏe dẻo dai. Mỗi chuyến đi khơi sóng yên biển lặng, gặp nhiều may mắn, thu nhiều lộc biển. Anh Võ Thanh Hòa, hộ dân trên đảo Sinh Tồn cho biết, ở cạnh ngôi chùa Sinh Tồn cổ kính, ngày nào anh cũng lên chùa quét dọn, chăm sóc cây cối và thắp hương cầu cho mưa thuận gió hòa.
Thường thường hàng đêm, hàng chiều đồ sáng gì á, mình cũng thường tới chùa để thắp nhang, mình cầu nguyện cho đảo mình bình yên, cũng cầu nguyện cho mấy anh bộ đạo đồ công tác cho tốt, rồi mạnh khỏe để công tác giữ biển đảo.
Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng truyền thống của cư dân huyện đảo và ngư dân, mà còn là sự thể hiện cụ thể và sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt nơi biển đảo từ xa xưa. Anh Phan Văn Minh, trạm viên trạm hải đăng Sơn Ca chia sẻ, nơi đảo xa, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề, nhưng hàng ngày, người dân trên đảo vẫn nghe thấy tiếng chuông chùa ngân vang giữa muôn trùng sóng gió, nghe một câu kinh cầu nguyện, bất cứ ai cũng cảm thấy yên lòng.
Mình làm mùng 1 thì mình vẫn lên chùa, mình thắp hương, mình xin là cho gia đình bình an của mọi người, chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ trên đảo. Mình cảm thấy mình cũng thấy nhẹ nhàng, mỗi ngày phải mệt mỏi căng thẳng gì đó thì mình lại lên chùa, thấy là thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh.
Đại đức Thích Nguyên Hòa, người đã tình nguyện ra trụ trì các chùa ở Trường Sa chục năm qua, chia sẻ. Ở đảo, người dân vẫn giữ nếp truyền thống ngày rằm, đầu tháng là đi chùa lễ Phật, nghe giảng đạo Pháp. Còn những ngày thường, họ đến phụ quét dọn nhà chùa. Ngư dân mỗi khi có dịp vào đảo, cũng dành thời gian vào chùa lễ Phật cầu an. Mỗi khi tụng kinh niệm Phật, Đại đức Thích Nguyên Hòa luôn cầu nguyện Đức Phật phù hộ cho cán bộ chiến sĩ trên đảo có sức khỏe dẻo dai, bà con đi biển yên lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Từ những cán bộ chiến sĩ và quân dân, người dân đi đánh bắt hải sản có gặp chuyện gì thì vào một cái nơi linh thiêng thấy lòng nhẹ nhàng, cầu về mặt tinh thần được ổn định và tiếp tục làm nhiệm vụ.
Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là địa điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của cư dân huyện đảo và ngư dân, mà còn là sự thể hiện cụ thể và sinh động đời sống văn hóa tinh thần của người Việt nơi biển đảo từ xa xưa. Chùa ở Trường Sa thể hiện nét văn hóa với cốt lõi là tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo. Những ngôi chùa ở Trường Sa là địa chỉ không thể thiếu của ngư dân trong những chuyến đánh bắt xa bờ, đồng thời là những cột mốc tâm linh khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vùng biển đảo Trường Sa.
Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.